Bài Pháp Chú ơi, chết và nhập thai được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 27 tháng 9 năm 2009. Vô thường xin được phép chuyển âm. Thành viên Hoa Sen Trên Đá hỏi: Chú ơi, một người với trình độ tu tập trung bình và chưa xong, sau khi chết được độ về tầng 9 ở Cực Lạc Tây Phương. Người ấy trụ ở tầng 9 một thời gian, rồi qua nhất sanh bổ xứ để đi tái sanh. Nếu tính theo thời gian của trái đất, thì cái khoảng thời gian chết cho đến khi nhập thai lại cho người này là bao lâu vậy chú? Thầy Ti Bu trả lời: Tự họ mà tìm ra, qua sự thức tỉnh hay nhớ lại những bà con của họ thì là lâu. Nhưng có những Bồ Tát ở trái đất mà lên đó mà nhắc người ta thì sẽ nghe được hồi trống Bát Nhã và khung cảnh họ đi vào những bảo tháp ở sau lưng Ngài A-di-đà Phật, và đồng thời tóc của những vị tu sĩ trứ danh này rụng liền vào ngày hôm sau. Nếu cứ để như vậy thì sẽ rụng hết trong vòng thời gian ngắn. Còn dùng màn tivi rồi đưa cái đầu mình vào đó và nói nó đừng có rụng nữa thì nó sẽ ngưng. Dĩ nhiên trong trường hợp này thì lại là nhanh hơn và được tính theo thời gian trái đất. Thành viên Hoa Sen Trên Đá hỏi: Có trường hợp nào một người sau khi chết có thể qua thẳng nhất sanh bổ xứ thay vì tầng 9 không? Thầy Ti Bu trả lời: Y như người chết mà vào niết bàn luôn. Khi chết, họ thấy luồng ánh sáng chói lòa của chân tông và đi vào đó luôn. Trường hợp này chắc chắn có xảy ra, nhưng là hiếm lắm đây. Hết. Thành viên Quyên hỏi: Đọc cái đoạn, tóc của những vị tu sĩ trứ danh này liền rụng liền vào ngày hôm sau đó, làm con chút thắc mắc là vì sao khi làm như vậy thì họ lại bị rụng hết tóc? Thầy Ti Bu trả lời: Phiền não rơi rụng, lời tường trình của cô ba Hột Nút, người làm đầu tiên, và sau này là cô Trang. Thành viên Quyên hỏi: Sự rụng tóc đó có liên quan gì đến việc là những nhà sư hay ni cô là phải cạo trọc đầu không? Thầy Ti Bu trả lời: Có thể lắm. Thành viên Quyên hỏi: Còn chư Phật và chư Bồ Tát, con thấy theo như hình ảnh thì các ngài vẫn có tóc mà. Thầy Ti Bu trả lời: Đại nguyện được thi hành, tóc mọc lại. Lần này là do đại nguyện. Thành viên Quyên hỏi: Vì sao lại có việc Phật thì có tóc và sư thì trọc đầu này? Thầy Ti Bu trả lời: Các ngài có tóc là do thi hành đại nguyện, tóc mọc lại. Sư thì tiến tới diệt trừ khổ não bằng cách lên Tây Phương tịnh độ, rủ bà con xuống đây độ sinh theo công thức ở bài trên. Nhưng vì đã thất truyền lâu đời rồi và vì không biết rằng có cách cạo đầu là như vậy, nên các vị tự cạo đầu. Trong bọn Lu Bu, cô ba Hột Nút làm đầu tiên và tóc đã rụng. Cô Trang đã làm và tóc cũng đã rụng. Cả hai dùng màn tivi để không cho nó rụng tiếp nữa. Hiện nay cô ba Hột Nút đã chết và cô Trang hiện đang ở bên Mỹ. Hết. Thành viên Hoa Sen Trên Đá hỏi: Chú ơi, khi Lu Bu quay lại trái đất thì sẽ có ba trường hợp xảy ra khi Lu Bu trưởng thành, hoặc là Lu Bu ở dậy, hay là Lu Bu vẫn lấy vợ lấy chồng hay làm tu sĩ. Con nghĩ đa số anh em đều sẽ chọn ở dạy hay làm tu sĩ. Cô nghĩ mỗi hoàn cảnh chắc chắn đều có nét đặc sắc riêng và chỗ dụng riêng. Tuy chú có viết trong bé tu tập, phản ứng đứa nhỏ sẽ quyết định thời gian của cái cửa sổ tâm linh này. Nó thích là nó thành tu sĩ, nó không thích thì thôi. Không có ai dở, hoặc là hay, hoặc là có lỗi trong vấn đề này. Chỉ là những biểu hiện của biệt nghiệp. Chú cho tụi con biết thêm ý của chú cho ba trường hợp nghe. Thầy Ti Bu trả lời, hồi cô ba Hụt Nút còn sống, thì Ti Bu có hỏi chuyện tương lai chơi cho vui. Em tính sau này thì em làm cái gì để chơi tiếp trò chơi này? Em sẽ làm tiếp con gái đẹp tàn bạo để dụ khỉ những đứa con trai để cho nó tu bớt. Còn anh thì sao? Anh thì làm con trai để dụ khỉ những đứa con gái cho nó tu bớt luôn. Rủi nó thương anh thì sao? Thì anh sẽ chửi thề cho nó sợ tái da gà nó luôn. Nhưng vì anh nói quá rõ ràng nên nó ghiền Pháp hơn là ghiền anh. Em thì làm cách khác để cho họ sợ mà tu hành. Cho tới bây giờ, Ti Bu cũng chẳng biết cô ba Hụt Nút làm cách nào để cho những người nam nhi sau này tu hành. Đại khái là trong một nhóm tu sĩ sống chết có nhau thì chỉ cần năm tứ thiền là họ gom bi lại được cả nhóm. Cho tới bây giờ thì bọn mình như xăng rồi. Do đó cho nên cứ tập đều đều thì sẽ gặp nhau lại mà thôi. Chạy trời không khỏi nắng, giỏi thì lập gia đình, còn thường thường thì ở vậy. Tất nhiên đây là nét chung. Còn một vài biệt nghiệp thì những tứ thiền sẽ tìm cách làm cho yên. Hết. Thành viên trí già hỏi, anh hai, theo thông thường thì mọi người sẽ hiểu, tu giỏi thì ở vậy, còn tu thường thường thì lập gia đình. Nhưng anh lại nói khác, giỏi thì lập gia đình, còn thường thường thì ở vậy. Có nghịch lý không anh? He, trí già đang nhắm tới tu giỏi và ở vậy thì sao đây anh? Thầy Ti Bu trả lời, tu mà giỏi với tính cách ở lại thì lại có khuynh hướng lôi đầu mấy anh chàng ở đâu đó xuống đây chơi cho rộng đám. Muốn làm chuyện động trời này thì phải giỏi lắm. Mà giỏi mà gặp giỏi thì kinh hồn. Dở thì ở vậy cho chắc ăn, vì lỡ đụng đồ lâm vố, sư tử Hà Đông hay là bà La Sát thì tập cũng không yên. Còn đụng thứ cà chớn nó đòi làm con thì lại mất công. Tu giỏi mà ở vậy để dụ khỉ bà con đi tu với mình thì đúng bổn nguyện, thì đâu có gì là dở đâu. Hết. Trích từ Đạo Trang, Hoa Sen Trên Đá.